Vô Sanh, tác giả, Viên Âm, dịch giả, Nguyên Giác, lời người dịch. Bài này có nhan đề Vô Sanh, trong tạp chí Viên Âm Nguyệt Sang, số 22, ấn bản tháng 7 và tháng 8 năm 1936, dài 6 trang, in trên các trang 30-35. Tác giả ghi là Viên Âm, có lẽ là cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Bài viết dựa vào lý luận trung quán của Ngài Long Thọ, 150-250, để thấy tất cả các pháp, thí dụ như cái bàn gỗ, qua ánh sáng của không, giả, trung. Tất cả lý luận trong bài là một chuỗi công cụ giải thoát tuyệt vời và không hề xa lời dạy của Đức Phật. Toàn văn được scan lại từ bản PDF và dịch ra Anh văn để Phật tử thế hệ trẻ tiện dụng. Bài như sau: vô sanh là đặc điểm của Phật giáo, là ách yếu của Phật pháp. Hiểu được vô sanh là hiểu Phật pháp, tu theo vô sanh là tu chánh đạo, chứng được vô sanh là chứng thánh quả. Vậy cái pháp vô sanh là thế nào? Điều ấy chúng ta cần phải nghiên cứu. Chúng sanh không rõ bản thể như bình đẳng vốn không sanh diệt, nên chính nơi diệu dụng của bản thể, lầm lạc phân biệt có cái tâm năng liễu biệt và cái cảnh sở liễu biệt, thành ra có thân thể, có hoàn cảnh, thân thể đổi đãi với hoàn cảnh đổi đãi với thân thể, phát sanh ra những vọng tưởng giả danh làm cho tâm niệm lăng xăng rối loạn, theo cảnh mà có ưa ghét buồn sợ, theo thân mà có già đau sống chết. Chúng sanh không biết là vọng tưởng giả danh, lại nhận cái thân thể thiệt là mình, cái hoàn cảnh thiệt là tồn tại, nên cái gì thân thể ưa thì chúng sanh ưa, cái gì thân thể ghét thì chúng sanh ghét, cái gì thân thể ưa thì chúng sanh muốn ôm ấp về phần minh, cái gì thân thể ghét thì chúng sanh muốn xua duỗi cho kẻ khác. Vì vậy nên trong tâm thì đầy những thói tham sân si, ngoài thân thì làm những nghiệp sát, đạo, dâm, đầu môi thì phát ra những vọng ngôn, ý ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, gây ra những nghiệp dữ rồi về sau phải chịu quả báo dữ trong tam đồ ác đạo. Chư Phật Bồ Tát thương xót chúng sanh lầm lạc khổ sở nên dạy cho chúng sanh những phép tu tập để cho biết rõ những thân thể, hoàn cảnh, bản lai là vô sanh, thiết thiệt là vô sanh, để dứt sạch những nguồn gốc mê lầm và trừ diệt các sự khổ não. Trong Trung Luận về lý vô sanh có câu kệ: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt danh thì giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Nhân duyên sở sanh pháp là gì? Chính là tất cả các sự vật do các nhân duyên tạo thành ra vậy. Nhân là nguyên nhân, nghĩa là những cái đối với cái khác, có cái công năng dẫn sanh ra. Duyên là trợ duyên, nghĩa là những cái có thể giúp đỡ cho nhân sanh ra quả. Ví dụ như một cái bàn, nó cũng phải đủ nhân đủ duyên rồi mới thành cái bàn được. Nhân của cái bàn tức là các thứ gỗ, gỗ lim thì đóng thành bàn lim, gỗ kiền kiền thì đóng thành bàn kiền kiền. Nhân với quả tụy có khác, nhưng cũng đồng một tánh cách, hễ gỗ lim thì đóng thành bàn lim, chớ không thể nào đóng thành bàn kiền kiền được. Song một mình gỗ cũng không đủ làm thành cái bàn, muốn đóng cho thành được cái bàn, lại cần phải có nhân công cưa, xẻ, bào, chuốt, ráp mộng, ghép ván nữa. Những nhân công kia đều là những trợ duyên giúp đỡ cho cái nguyên nhân gỗ tạo thành ra cái bàn vậy. Chúng ta xét như trên thì biết cái bàn là một vật do nhân duyên sanh ra, tức là một cái nhân duyên sở sanh pháp. Vậy những nhân duyên sở sanh pháp thiết thiệt là thế nào? Đáp lại câu hỏi, chúng ta nên lập câu kệ thứ hai, tức là câu từ ngã thuyết tức thì không. Ngã thuyết tức thì không, nghĩa là tôi nói các nhân duyên sở sanh pháp kia tức là chân không. Trong thế gian, đối với những nhân duyên sở sanh pháp như cái bàn, ai cũng thấy được, ai cũng rờ được, ai cũng dùng được, nghĩa là ai cũng cho nó có những tánh cách rõ ràng, nó là quyết định thì có, mà nay lại nói là chân không, thì chi cho khỏi sanh điều nghi hoặc. Vậy điều ấy chúng ta cần phải phân biện cho rõ. Trước hết chúng ta cần phải nhận rõ thế nào là chân không. Chân không không phải là cái vô hình đối với cái hữu hình, là cải không đổi với cải có. Chân không là không có tự tánh, không có thiệt thể như bóng trong gương, như trăng dưới nước, dầu im tuồn là có đi nữa, song thiệt ra không có tư cách gì đáng gọi là có được. Ví như một toán quân 500 người, trong khi dồn lại một chỗ, im tuồn thành một toán quân, nhưng kỳ thiệt thì mỗi người đều có thân thể, tên họ, chức phận khác nhau bao, không một ai là toán quân cả. Dầu cho đổi người này qua sở khác và điền người khác vào, điền mãi như vậy cho đến khi không còn một người cũ đi nữa, mà cái toán quân cũng im tuồn còn nguyên, không thêm không bớt. Nhưng đến khi 500 người trong một toán quân làm công việc rồi, ai về nhà nấy, thì toán quân đã không còn, nghĩa là tuy các bộ phận y nguyên mà cái hình tướng toán quân đã không tồn tại. Vậy nay chúng ta muốn chỉ ra cho rõ cái thiệt thể của toán quân là thế nào, thì quyết định không thể chỉ đặng. Thế thì biết cái toán quân do nhiều bộ phận tạo thành, vốn không có thiệt thể, không có thiệt thể tức là chân không đó vậy. Theo lý luận như trên mà nghiệm xét cái bàn thì chúng ta thấy rõ cái bàn do nhiều miếng gỗ ráp lại mà thành, nhưng chúng ta không thể chỉ một miếng gỗ nào là cái bàn cả. Lại gỗ là gỗ chớ đâu phải là bàn, nhân công là nhân công chớ đâu phải là bàn. Chúng ta muốn nghiệm xét cho kỹ, tìm cái thiệt thể của cái bàn là thế nào thì quyết không thể tìm ra được. Cái bàn đã không có thiệt thể, thì cái bàn tức là chân không vậy. Có người lại nghi rằng, cái bàn đã không có thiệt thể, cái bàn đã tức là chân không, thì vì sao khi chúng ta thấy cái bàn liền nhận ra là cái bàn mà không nói là cái ghế? Muốn giải chỗ nghi ấy, chúng ta nên lặp lại câu kệ thứ ba là câu, diệt danh thì giả danh, diệt danh thì giả danh nghĩa là chỉ có danh tự giả dối, chớ không có thiệt thể, chúng ta không rõ chân tánh, tróc nhận cái thân này là mình, nên đối đãi với cái thân này, lại có các cảnh giới xung quanh mình, rồi phân biệt nào là hữu hình, nào là vô hình, cho đến nào là xa, nào là gần, nào là lớn, nào là nhỏ, vân vân. Cái gì đối với thân này có ngăn ngại thì chúng ta cho là hữu hình, cái gì đối với thân này không ngăn ngại thì chúng ta cho là vô hình, cái gì ở bên thân này thì chúng ta cho là gần, cái gì không ở bên thân này thì chúng ta cho là xa, cái gì to hơn thân này thì chúng ta cho là lớn, cái gì bé thua thân này thì chúng ta cho là nhỏ. Những cái đó toàn là những danh từ đối đãi so sánh, do cái tâm phân biệt tạo thành, chớ không có thiệt thể. Ví như một cái áo, khi chúng ta gầy ổn thì cái áo thành rộng, khi chúng ta mập béo thì cái áo thành hẹp. Rộng với hẹp là vì so sánh với thân chúng ta mà thành, chớ không có thiệt thể. Suy ra cho cùng thì những tiếng to tiếng nhỏ, mùi thơm mùi thối, vị ngon, vị dở, sự nóng sự lạnh, vân vân, cũng đều là do cái tâm so sánh của chúng ta tạo thành ra cả. Mà đã là so sánh thì khi thân mình lớn thì thấy nhỏ, khi thân mình nhỏ thì thấy lớn, khi thân mình nóng thì nghe lạnh, khi thân mình lạnh thì nghe nóng, đâu có chi đáng gọi là thiệt thể. Thế mà chúng ta nương theo những cái danh từ lớn nhỏ, cứng mềm, nóng lạnh ấy mà đặt tên cho muôn sự muôn vật, tự mình đặt tên cho muôn sự muôn vật, rồi tự mình chấp các tên ấy chính là muôn sự muôn vật, các tên ấy là thiết thiệt tồn tại nơi muôn sự muôn vật, rồi chúng ta theo những cái danh từ ấy mà tham, mà sân, mà si, mà gây nghiệp mà chịu báo, đó tức là cái mê lầm của chúng sanh, cái mê lầm mà trong kinh Phật thường gọi là vô minh vậy. Như chúng ta đã xét, cái bàn vốn không có thiệt thể, vốn là chân không, thế mà chúng ta lại lấy tâm phân biệt đặt tên là cái bàn, rồi quyết định là cái bàn, không chịu nhận là chân không, không chịu nhận là giả danh, thảo nào chúng ta không đeo đuổi theo cái bàn, mê mệt theo cái bàn, gây những nghiệp vô thường rồi chịu cái quả báo vô thường khổ sở của chúng sanh đời đời kiếp kiếp. Cái thói quen vọng tưởng đó làm cho chúng ta nhận cái không làm có, nhận cái dạnh làm thiệt. Muôn sự muôn vật giữa vũ trụ mà in tuồng thiệt có đây, đều do cái vọng tưởng ấy gây nên mà thôi. Vậy nay chúng ta đã xét rõ cái bàn vốn không có thị thể, thì chúng ta cũng nên xét lại trong tự tâm mà biết rằng cái bàn hiện trước dây chỉ là cái giả danh do tâm phân biệt của chúng ta tạo thành, chớ không chi khác. Có người lại hỏi rằng, vẫn biết cái bàn không có thiệt thể, cái bàn chỉ là giả danh, song biết như vậy nào có lợi ích chi cho sự tiến hóa của tâm trí? Đáp lại câu hỏi ý, chúng là nên lập câu kệ thứ tư là câu, diệt danh trung đạo nghĩa. Trung đạo là đường tu tập không chênh lệch, không thiên về bên hữu, không thiên về bên vô vậy. Nếu chúng ta thấy rõ được các pháp toàn là chân không, đến khi thiệt chứng thể chân không ấy, thì trong không có tâm, ngoài không có cảnh, còn chi đâu nữa mà ưa ghét buồn sợ, còn ai đâu nữa mà già đau sống chết. Được như vậy thì những nghiệp chướng tham, sân, si, những lỗi chấp có thiệt ngã, chấp có thiệt pháp mới dứt sạch, và cái tánh chân không mới hiện ra rõ ràng minh bạch. Chúng ta cần phải chính nơi tâm với cảnh đối hiện mà chứng cái tánh chân không ấy, chớ không phải diệt tâm diệt cảnh mà chứng, như lỗi tu thiên không của ngoại đạo. Chứng được chân không rồi, thì tâm tánh mới vượt ra ngoài các hạng lưu ẩn của thời gian và không gian và mới được tự tại giải thoát. Song giải thoát như vậy cũng chỉ giải thoát riêng về phần mình, chớ chưa thiệt đúng với toàn thể toàn dụng rộng lớn của tự tâm. Vì vậy, chúng ta phải chính nơi chân không mà hiện các giả danh, tu hành phép lục độ, dẫn dìu các chúng sanh, đến khi không tức là giả, giả tức là không thời mới thiệt chứng được trung đạo, nghĩa là chứng được toàn thể toàn dụng của tự tâm vậy. Đến khi ấy trên thì đồng thể với chư Phật, dưới thì đồng thể với chúng sanh, tùy theo cơ cảm mà hóa độ, tùy theo căn duyên mà ứng hiện, nhưng cũng không lúc nào rời trung đạo cả. Toàn thể các pháp đều là chân không, đều là giả danh, đều là trung đạo, nên đương khi nhân duyên hội hiệp in tuồng có sanh mà thiệt chưa hề có sạnh, cái nghĩa đương sanh bất sanh đó chính là đạo lý vô sanh của Phật giáo. Chứng được cái vô sanh trung đạo ấy rồi thì đối với gia đình thì hiện làm người con thảo, đối với quân quốc thì hiện làm bậc trung thần, không bổn phận gì là không giữ, không việc lành gì là không làm, mà cũng không lúc nào ra ngoài trung đạo. Sanh diệt là tánh chúng sanh, vô sanh là tánh giải thoát. Trong mong các nhà tín đồ Phật giáo gắng xét tìm trong các kinh điển cho rõ lý vô sanh đặng về sau tu phép vô sanh và chứng quả vô sanh của đạo Phật.